Hồi đó Chân Hiếu học thiền 7 năm, học của Ngài Hư Vân, học tham thời đầu, không có nhập được đó quý vị, không tu nổi rồi. Thì sau này tu tịnh độ mới biết là dễ quá. Mà chẳng phải Chân Hiếu thấy dễ đâu, tất cả các vị đều thấy nó dễ. Tại vì Nam Mô Di Đà Phật đọc ra dễ lắm, dễ đọc lắm. Chỉ có cái là học cho nó thâm sâu để nó vào trái tim của mình. Rồi thực hành thì thứ nhất là hết phiền não. Nếu như mà tịnh niệm nói tiếp đó, nhiếp trọn sáu căn, có nghĩa là cái tiếng Phật hiệu rành rẽ phân minh đó, thì niệm một thời gian thì nghiệp tiêu trí rạng mà. Ngài nói như thế. Niệm không có lâu đâu, một thời gian thôi thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan, thì cái tâm của chúng ta sẽ rạng, hiểu rõ kinh pháp, tự nhiên đó, cái trí tuệ nó phát sanh. Đó là do cái tâm tịnh. Tâm tịnh thì cái lý nó sẽ thông, tâm an lý đắc nó vậy. Thì đầu tiên thì niệm cho rành rẽ từng câu từng chữ đó, các căn nó đừng có bị động. Đứng cũng được, đi cũng được, ngồi cũng được, nhưng mà cái tiếng Phật hiệu phân minh mà tin tưởng niệm như thế, mà niệm nhiều, niệm cho thành tâm thì không bao lâu đâu, nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan hết. Câu hỏi này hay lắm thưa quý vị. Mà người thông thường cứ hiểu lầm, cứ người ta bệnh mà tụng kinh Di Đà thì không có chịu đâu. Tụng kinh Di Đà giống như cầu để chết vậy, thường là hiểu lầm. Hãy người ta bệnh mà mình lỡ tụng kinh Di Đà cái người ta ghét luôn, các thầy chù cho tôi chết thì sao. Bệnh cứ tụng kinh Di Đà, bệnh thì tụng Quán Âm Phổ Môn đó, chết rồi thì mới được phép tụng Di Đà. Đó là cái thông thường nó như thế. Mà chẳng phải mình đâu, mà bên Trung Hoa cũng như thế. Nó là sự sai lầm. Cho nên thì cái câu này đó mở ra cho thấy, thì Chân Hiếu nói rộng ra một chút. Lúc nào niệm Quán Âm, lúc nào niệm Di Đà để mình nắm được. Thí dụ mình bệnh đau lưng, nghiệp chướng nặng nề, cái này cái kia thì niệm Quán Âm để cho tan, cho Ngài gia trì nhanh lắm, Bồ Tát linh thiêng lắm. Những cái gì trở ngại trong cuộc sống mình qua không nổi nó, niệm Quán Âm để Ngài gia trì, Ngài giúp cho mình. Nhiều khi khổ quá, nhiều vấn đề khổ quá thì nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm giúp đỡ. Thì ở đây chúng ta, người nào mà sống trên thế gian, hãy có tai nạn có khổ, niệm Quán Âm đều biết linh thiêng. Ngài linh thiêng lắm, mà nhanh lắm. Ngài Ấn Quang bảo trong sát na Bồ Tát đã tới mà. Chứ mình niệm là trong một giây thôi là sự gia trì tới liền đó, chứ không phải là bữa nay niệm Bồ Tát ngày mai mới tới đâu, là tới nhanh lắm. Cho nên là đi ngoài biển hay là bị những cái người ta hành hung đó, đều niệm Quán Âm cái tai qua nạn khỏi. Còn khi mà bệnh, nằm trên giường bệnh thì cứ sợ chết đó, cái người không có chuyên tâm tu tịnh tông là bị như vậy. Cứ lên giường bệnh là bác sĩ sao cứu cho tôi sống, các vị niệm Quán Âm cho tôi để cho tôi lành bệnh. Cứ muốn như thế thì là hư hết, là sai lầm hết tất cả. Đừng niệm Di Đà cho tôi, sợ niệm mà tiễn tôi đi. Đó là thường là như thế. Thì chúng ta biết đó, hãy mà nằm trên giường bệnh rồi đừng niệm Quán Âm, đừng niệm Quán Âm. Trừ ra cái bệnh đó không phải là bệnh chết, cái bệnh đó là bệnh giống như là Ngài Đế Nhàn thì bị liệt. Bị liệt đâu có chết, thì niệm Quán Âm thì hết bệnh rồi. Đó là Ngài Đế Nhàn. Hoặc là bị cái bệnh mà nó không có chết, nhưng mà nó làm khổ quá. Giống như ngày xưa Chân Hiếu bị đi ngồi xe lăn một năm đó, Chân Hiếu là người bị qua đó. Thì Chân Hiếu niệm Quán Âm thì cũng kể sơ sơ là Chân Hiếu ngồi học kinh nhiều quá, học sách nhiều quá, không có xoa chân, cứ ngồi vậy. Mà thời gian sau cái bữa đó ngồi, thức dậy cái đi không nổi. Thì gọi là phải, phải từ đây đi tới tới khúc gì mà đi không nổi, mà giống như lết vậy, đi xuống cầu thang là phải lết từng từng cấp bậc á, còn đi lên khó lắm. Thì Trương Hiếu ráng đi lại bác sĩ, mà còn trẻ lắm, 31 tuổi, 31 hay 33 vậy đó. Bác sĩ la quá, thầy ngồi thiền gì mà dữ vậy, mấy cái gân của thầy máu nó không chạy được, nó nghẹt hết rồi, nó mới bị như vậy. Thì ông ta xoa xong rồi ông ta cho uống thuốc chặn hết, mà tối về ngủ đau quá, vô duyên bệnh mà, gọi là vô duyên, không có lý do gì hết, nghiệp nó đổ thì thao đó, nếu mình phát tâm tu đó. Thì tối thì ông bác sĩ nói thầy đưa cái chân cao lên có thể ngủ được đó, thì mình nghe lời đưa chân cao lên, đau quá nhức quá bỏ chân xuống, đau quá nhức quá xoay bên đây, đau quá nhức quá ngủ không được. Trương Hiếu nói chết rồi, ngủ không được thì làm sao. Thì mà lúc đó là Trương Hiếu niệm Phật nhiều lắm rồi đó, thì Trương Hiếu niệm Quán Âm mỗi đêm, thì Trương Hiếu niệm Quán Âm thì ngủ ngon, không tin không được đó, Bồ Tát gia trì. Thì Trương Hiếu cứ niệm Quán Thế Âm chừng 15 phút ngủ ngon, ngủ không biết đau, ngủ tới sáng là cười vui vẻ, cứ A Di Đà Phật niệm cả ngày mà lại vui, tâm nó vui mà thân nó khổ như thế đó, mà cứ cười hoài thôi, cười vô duyên. Bệnh mà cười vô duyên, ngồi một chỗ cứ cười hoài thôi, tại vì biết được cái sự linh thiêng của Bồ Tát. Thì có một bữa đó Trương Hiếu nói thôi đừng có niệm một bữa đi coi ngủ được không. Thì bữa đó ngủ không được quý vị ơi, nó đau quá. Rồi Trương Hiếu nói đừng có niệm, thì quả thật Bồ Tát gia trì một thời gian gần một năm nay mới niệm mới ngủ được đó. Đêm nào cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngủ được, mà cái đêm đó không niệm một cái là nó hành không ngủ được. Thì từ đó tới sau là Trương Hiếu là có duyên sâu đậm, tin tưởng sâu xa. Thì mỗi lần nói chuyện tới Bồ Tát đều là tâm rất chân thành, tại vì Ngài giúp đỡ cho con nhiều như thế. Đó là Bồ Tát. Tại vì cái bệnh đó đâu có chết, niệm Bồ Tát. Còn cái bệnh mà nằm trên giường, hoặc là thí dụ mình 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy, nhiều khi rồi cái tuổi thọ nó ngắn thì nằm trên giường cũng là lâm chung mà, cũng là cái cũng có thể là chết được, thì niệm Di Đà, niệm Di Đà cầu chết thì nó mới sống được. Đó là đạo lý, niệm Di Đà cầu vãng sanh, hãy mà bỏ thân này Phật đón con. Thì niệm như vậy đó, thì khi mà cái niệm cái A Di Đà Phật, mà trong những cái trường hợp đó mà lỡ như cái mạng mình đã hết rồi thì Phật đem hoa sen tới được, tại vì mình cầu Ngài mà lâm chung mà tỉnh táo như vậy mà cầu đó, thì 10 câu là đã vãng sanh rồi. Còn nếu như mà cái mạng chưa hết do niệm Phật ấy, thì nghiệp chướng nó tiêu tan. Tại vì lúc mà trên giường bệnh thì niệm chân thành lắm, không có phan duyên đâu, không có nghĩ cái gì nữa đâu, chỉ là Phật không thôi, thì lại mau hết bệnh. Cho nên niệm Di Đà lúc mà nằm trên giường bệnh lại mau hết bệnh nữa. Còn nếu mà lúc đó đi niệm Quán Âm là không muốn vãng sanh rồi, muốn sống mà. Mà lỡ mà cái mạng nó hết một cái không vãng sanh được, Bồ Tát không biết làm sao, tại ông cầu sống mà đâu có cầu vãng sanh. Bởi vì ở cái đoạn này, Ngài Ấn Quang nói, không phải niệm Quán Âm mà không vãng sanh, tự gì một khi mà ông đã niệm Quán Âm là ông cầu sống mà. Phải ông cầu chết mà niệm Quán Âm thì được. Ông cầu vãng sanh mà niệm Quán Âm thì Ngài đón không được. Mà thường niệm Quán Âm đâu có ai cầu vãng sanh. Sợ chết quá mới niệm Ngài chứ. Nói là như thế. Chứ nếu mà ông chịu niệm Bồ Tát mà bây giờ Bồ Tát gia trì đi, con hết bệnh thì được, còn con có chết Ngài tiếp dẫn vãng sanh, con muốn vãng sanh rồi, thì niệm Bồ Tát không trở ngại. Nhưng mà cả đời niệm Di Đà, sao lúc đó là niệm Bồ Tát kỳ thế. Cho nên Ngài mới khuyên thôi niệm Phật nó mới đúng. Cho nên đã lên giường bệnh rồi, đừng cầu sống nữa, cầu vãng sanh thì nó lại mau hết bệnh. Đạo lý là tại vì A Di Đà Phật là vô lượng thọ vô lượng quang mà. Và đừng hiểu lầm niệm Di Đà là sẽ chết. Hiểu như vậy rồi sai lầm quá rồi. Cho nên là giải đáp cho biết là khi nào niệm Quán Âm, rồi cho chúng ta biết Quán Âm Bồ Tát, như cái bệnh của Trương Hiếu là niệm Quán Âm mà qua. Sau này Trương Hiếu uống thuốc tây không hết, uống một lần 5-7 viên màu xanh màu đỏ, uống sợ quá mà không hết bệnh. Trương Hiếu không uống thuốc tây nữa thì mấy người châm cứu thương quá, đem đi châm cứu không biết bao nhiêu cây kim vô người, châm không lấy tiền, châm 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 không hết quý vị ơi. Trương Hiếu nó khỏi châm khỏi uống, bây giờ uống A Di Đà Phật đó. Không uống nữa, không uống thuốc nữa, không châm cứu nữa, cứ ngồi đó cười hè hè, cười vô duyên á, cứ A Di Đà Phật niệm suốt ngày, niệm lúc hết bệnh. Trương Hiếu thì loại bác sĩ chuyên khoa mà ông ta khám đó. Trương Hiếu nói, ủa sao bây giờ tôi khỏe quá rồi bác sĩ? Thì ông ta khám, thầy uống thuốc gì vậy, thầy chỉ tôi đi, tôi chuyên khoa mà không biết thầy uống thuốc gì. Nó đâu có uống thuốc gì, tự nó hết mà. Ông bác sĩ nói, sao hết được, bệnh này không thể tự hết được. Thì nói, tôi niệm A Di Đà Phật. Thì ông bác sĩ nói, Phật cứu thầy, đúng là ơn trên, chứ bệnh thầy không thể hết đâu. Tôi là chuyên khoa về cái này mà. Mà ông ta người Việt đó, ông ta nói bệnh không hết đâu, thì uống A Di Đà Phật. Chứ bây giờ làm sao, bây giờ mới có ba mươi mấy tuổi mà châm cứu như thế không hết mà. Mà bác sĩ tây cho thuốc thì muốn đau bao tử luôn á, thuốc nó mạnh lắm, bỏ luôn. Mà niệm A Di Đà Phật hết. Đó là linh thiêng vô cùng. Mà tối ngủ mà còn linh nữa, tối ngủ mà quán theo Bồ Tát gia trì. Cho nên lúc nào niệm Quán Âm, lúc nào niệm Di Đà rõ ràng. Khi lên giường giống như người ta mổ mình, có thể chết thì niệm Di Đà, đừng niệm Quán Âm. Niệm Di Đà cầu vãng sanh. Cầu sống nữa thì nó mới mau hết bệnh được đó. Niệm Phật, niệm Quán Âm hết bệnh. Đó là đời của Trương Hiếu trải qua. Đúng là như thế mà. Chính bản thân mình. Cho nên sau này, lỡ như có bị những cái gì tai ương thì quán tham Bồ Tát A Di Đà Phật. Trời ơi, an ủi quá. Cho tới cái ngày lâm chung là cái ngày nguy hiểm nhất của mình. Cái lúc đó nguy hiểm lắm, sợ hãi lắm. Thì hiện tại là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Hiện tại là quán thêm Bồ Tát là cứu cho mình ngủ được rồi đó, cả năm trời đó. Thì lâm chung đó này, Phật Di Đà đưa tay tiếp dẫn, cứu cho ông ra khỏi sanh tử. Tại cả đời nương tựa hai vị mà. Đó, thấy không? Thì Đức Di Đà hiện tại thì chưa thấy cảm ứng gì, tại vì Đức Di Đà cái nguyện là lâm chung thì Ngài mới tới. Còn Đức Quán Âm là hiện tại tới liền. Đó là cái khác một chút như thế. Quán Âm niệm là Ngài tới liền, còn Đức Di Đà niệm lâm chung mới tới. Cho nên niệm Đức Di Đà thấy Ngài chưa tới liền, thấy giống như không có linh thiêng. Không phải đâu, tại cái nguyện nó là như thế. Mà cái lâm chung nó mới đáng sợ. Lâm chung là cái tai nạn lớn nhất của mình mà. Thì giờ niệm Phật, niệm thành tâm quá, niệm tới lúc rồi thành ra là cảm ứng. Thì Chân Hiếu nhắc lại là niệm Phật niệm nhiều, niệm cho tới cảm thông. Niệm cho tới lúc tâm mình với Phật tương thông, cảm ứng với nhau thì mới vãng sanh được. Chứ mà niệm sơ sơ xài xài chút chút vậy không được đâu. Như ngày xưa Chân Hiếu ngủ cái đó là niệm Quán Âm, là niệm niệm không loạn tâm đó. Niệm mà liên tục, niệm không ngừng mà. Niệm một hồi nó ngủ. Chứ không phải niệm 5-10 câu đâu, không phải vậy đâu. Niệm một cái là không muốn ngưng mà. Niệm cho tới cùng, ngủ hồi nào cũng hay đó. Nhiều khi niệm 45 phút nó ngủ, nhiều khi nửa tiếng, không có biết được. Nhưng mà cái tâm của mình là niệm tới cùng, chứ không phải là con niệm 30 câu cho con ngủ không tin. Không phải vậy. Và tâm của con chân thành, biết là Bồ Tát gia trì, niệm tới cùng thì niệm hồi nó ngủ. Đó là do cái tâm mình nữa. Chứ không phải ra giá với Ngài được đâu. Không được đâu. Con niệm ngày 2-3 tiếng lâm chung phải đón con, không có ra giá được như thế đâu. Không được. Phải làm rất chân thành, làm tới cùng thì cảm ứng đạo giao. Thì chúng ta dở nhất thì cũng hạ phẩm hạ sanh rồi. Đúng vậy, giảm thiểu. Giống như mấy người đồ tể hay là mấy người, giờ mình nhớ mấy người ở Việt Nam mà bán cá lấy cái cây đập trên đầu người ta, trời ơi, thấy thương quá. Đập như thế mình đập vui vẻ mà đập chứ, để bán được thì mới đập. Đập 3-4 cái nó mới chết. Trời ơi, khổ quá. Không làm sao. Thấy thương quá, mà sau này cái quả báo là thần khóc, ác liệt lắm. Quả báo là chảy nước mắt, cả đời mà chảy nước mắt với nó, phải dễ. Đập có mấy cái thôi mà sau này ác báo nó ghê lắm. Đó là cho nên là hãy dùng những cái gì nhẹ nhất thì đỡ. Tại vì có những người ta làm ở ngoài chợ, người ta cắt thịt, người ta giết súc sanh, mình đâu có khuyên người ta ngưng nghề được. phải tìm phương tiện sao cho người ta giết cái con vật đó, nó chết một cách nhẹ nhàng hơn thì đỡ khổ cho nó. Ngài Ứng Quang cũng đồng ý. Tại có những người thì sẵn đây Chân Hiếu nói là khi mình làm những cái công việc mà nó liên quan tới sinh mạng của chúng sanh thì mình phải cẩn thận, đừng làm lâu quá, cái ác báo sau này nó ghê lắm. Thì ví dụ làm nhà hàng mà sắc thịt cái người ta giết rồi mình sắc thì nó cũng có tội rồi đó, đừng có nói mà mình tự bắt cái con cá hay là cái con tôm trong cái chỗ đó mà mình ăn tại chỗ mà người ta giết cái đó thì không có thể tưởng tượng. Cái đó là cái nghiệp báo sau này nó nặng lắm. Bởi vậy làm nhà hàng nên tránh sát sanh đi. Đó, làm nhà hàng chay hoặc là như thế nào đó. Chứ không mấy đừng làm cái nghề đó lâu. Sau này ác báo, tiết kiếm không bao nhiêu tiền đâu. Mà nó khổ chịu không nổi đâu. Sau này đỡ không nổi với nó đâu. Sau này họ hành hình mình mà. Họ bắt họ hành cho chết, họ tra tấn mình cho mình chết. Đó là quả báo mà kiếm tiền một chút mà tạo cái ác nghiệp như thế không nên. Nhiều người làm nhà hàng Chân Hiếu đâu dám khuyên mà biết rồi, chỉ nói sơ sơ thôi. Các vị cố gắng đổi nghề, mà thường ta nói đổi nghề sống nổi thầy ơi, cái này làm có tiền, cho nên không biết nói làm sao. Tiền có một chút mà để cái quả báo vậy sao? Thôi thà không có còn hơn, thiệt á. Không có tiền còn hơn.